Sự bất lực của lương tâm. Câu chuyện cặp vợ chồng, bác sĩ Nhi hại bệnh Nhi. Xem tuổi trẻ ngày 28 tháng 11 năm 2007, khám bệnh bán thuốc giá cao, tòa không rõ chữ, thuốc không nhãn mác, thực chất là ép dùng corticon để thúc trẻ tăng cân bất chấp mọi hậu quả nguy hiểm và lâu dài trên cơ thể bệnh Nhi. Như đòn trí mạng đánh vào sự tồn tại của lương tâm, nếu chúng ta còn thừa nhận lương tâm là hiện hữu có ý nghĩa như một giá trị bên trong không thể tách rời của con người. Cũng là bậc làm cha mẹ, hai vị dĩ nhiên hiểu rõ mỗi đứa con là tài sản vô giá của các đấng sinh thành. Đã là bác sĩ, dĩ nhiên hai vị ý thức sâu sắc hơn ai hết ý nghĩa của sự sống, ý nghĩa của thiên chức người thầy thuốc đang chăm sóc cái quý giá mà bệnh nhân đã trọn vẹn tin tưởng trao vào tay mình, sức khỏe và tính mạng. Và là bác sĩ chuyên khoa nhi, hai vị hẳn nhiên được đào tạo hơn ai hết để thấu hiểu sự mong manh của trẻ thơ trong những năm tháng bắt đầu đời người. Nhưng hết thảy đều đã bị vứt bỏ. Nghề nào cũng có chữ đạo của nghề. Giữ đạo của nghề không chỉ để làm tròn cam kết xã hội vốn làm nên vẻ đẹp cao quý của nghề nghiệp, nó càng làm mỗi người thông qua tâm sức trong công việc mà thấy mình hiện diện xứng đáng với lương tâm và cộng đồng. Lỗi của địa phương thờ ơ không giám sát, không phát hiện. Lỗi của ngành y tế không quản lý chặt chẽ đến cùng. Hay là lỗi của các bậc phụ huynh ngây thơ, kém hiểu biết, đã vô ý giao trứng cho ác. Tất cả đều trở nên vô nghĩa khi lương tâm không còn đủ sức để đồng hành với con người. Hay phải bắt đầu bằng điều trị lương tâm con người. Sự chuyển hóa của các loài. Đây là một nỗ lực nghiên cứu theo quan điểm tiến bộ của Darwin. Nỗ lực này cho chúng ta một nhận thức mới về sự chuyển hóa của các loài, trong đó có con người, mà đặc biệt là người đàn ông. Các nhà kinh điển thường bảo con người từ khỉ mà ra. Chuyện này không có gì để bàn cãi. Chỉ có điều, quá trình từ khỉ thành người lại được mô tả rất sơ sài, thậm chí rất chung chung, trừu tượng, chỉ là những nét phát chưa định hình. Công lao của chúng tôi là tìm được trong bộ sách Sources Orientales, quyển số 1, La Naissance du Monde, Paris, năm 1959, một câu chuyện của một người xưa nói về sự ra đời của những con người đầu tiên, có địa chỉ, có tên tuổi, có diễn tiến rất cụ thể và xác định, hay nói cách khác là có lý lịch cá nhân hết sức rõ ràng. Sách chép đại ý như sau: một thời gian rất lâu sau trận lục nguyên thủy ở Tây Tạng, Avalokiteshvara và Tara hóa thân thành khỉ và quỷ cái của cái núi đá. Từ hợp thân của họ đã sinh ra 6 con vật nửa người, nửa khỉ. Dần dần, lông của chúng rụng đi, đuôi ngắn lại và chúng trở thành những con người. Cặp bố mẹ đầu tiên này đã tặng cho những đứa con 10 đức tính của loài người, trang 434-436. Như vậy, mọi việc đã rõ. Con người sinh ra ở Tây Tạng là con đẻ của khỉ đực và quỷ cái. Thực ra, cuộc hôn nhân này rất ly kỳ và nhiều kịch tính. Thực chất, đây là một cuộc ép duyên của các bậc thần linh và bằng thủ đoạn tinh ranh của quỷ cái. Quỷ cái một mặt van lơn: bằng sức mạnh của nỗi thèm khát, tôi yêu chàng, tôi cháy lòng về chàng. Bằng sức mạnh của tình yêu ấy, tôi theo đuổi và cầu xin chàng. Mặt khác, lại ra sức hăm dọa: nếu chàng ta không chung sống cùng nhau, tôi và chàng, tôi sẽ làm vợ những con quỷ đực, vô số quỷ con sẽ sinh ra, và mỗi sáng chúng sẽ ngấu nghiến nghìn lần nghìn sinh vật. Vì tốt bụng và trách nhiệm với nhân loại, khỉ đực đã chấp nhận kết hôn. Sự chấp nhận ấy đã trở thành một tiền định cho số phận của giới đàn ông sau này. Một lần đi du lịch Trung Quốc, tôi mạo phạm hỏi thăm: lúc này sư tử Hà Đông thế nào? Các anh bên ấy cười mà trả lời: không rõ thực hư ra sao. Bây giờ không còn sư tử Hà Đông nữa, mà là sư tử toàn quốc. Bởi vì khác như thời Tô Đông Pha, hiện nay sư tử có mặt ở khắp nơi, chẳng riêng gì một vùng nào. Rồi các anh hỏi ngược lại: thế ở Việt Nam có gì? Tôi đáp: ở đây mỗi nhà một gấu. Xem ra chuyện sư tử Hà Đông thì đàn ông nước ta cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Chứ như chuyện gấu thì mấy ông bạn láng giềng bên kia làm sao hiểu nổi. Mà ngay như ta đây, có lúc cũng cảm thấy không sao hiểu nổi. Hồi ta yêu em, mỗi lần em đến cùng ta, em cuộn vào lòng ta. Em hiền, em mềm như một con mèo. Ta cầm tay em, từng ngón, nào thấy móng vuốt gì. Vậy mà khi rước em về nhà, hôm trước hôm sau, em đã hóa ngay thành cọp. Bàng hoàng, hoang mang, ta lao đi hỏi thầy. Thầy ta đáp, bằng một giọng trầm buồn không giấu được. Con ơi, mèo với cọp, nó chung một họ. Tôi trách thầy, trời ơi, sao thầy không cho chúng em biết sớm? Thầy lại nói, con ơi, thầy cũng vừa mới biết đấy thôi. Chắc các bạn sẽ hỏi ngay, thế sao cọp lại hóa thành gấu? Xin thưa, sau khi đã vồ được ta, thì cái quan trọng nhất là nắm chặt kẻ bị hại, khi cần thì cấu, thì xé, thì tát. Dần dần, theo chức năng mới, cọp hóa thành gấu. Vấn đề chỉ còn là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Cách đây một tháng, chúng tôi được mời đi dự tiệc cưới của một cặp sơn dương. Đám cưới rất to, rất sang, tổ chức tại khách sạn 5 sao New Year. Ảnh cô dâu chú rể phóng to hơn 1 mét vuông đặt trước sảnh. Mọi thứ không chê vào đâu được. Nhưng có điều khiến ai cũng ngạc nhiên. Đó là sự hiện diện của một anh chuột. Tuy rất cao to, nhưng vẫn là chuột. Anh chào khách, mời khách, hướng dẫn khách. Thái độ người nhà thấy rõ. Một người tò mò chịu hết nổi, bèn lên tiếng cật vấn. Này, anh quen biết gì với cô dâu chú rể? Anh chuột ưỡng ngực, tự hào mà đáp. Tôi là anh ruột của chú rể. Mọi người xung quanh tất thảy đều bật cười. Theo nghĩa thằng cha này, thấy người sang bắt quan làm họ. Nghe mọi người cười, anh ta chợt hiểu, rồi đáp nhỏ. Giọng thanh minh nghe buồn đứt ruột. Trước khi lấy vợ, tôi cũng vốn là một con dê đấy chứ. Đám đông nghe xong liền im bặt. Các đấng đàn ông lặng lẽ tản đi, cúi mặt. Một nam bác sĩ nói nhỏ vào tai tôi. Có thể chích nội tiết tố để làm chậm quá trình dê biến thành chuột. Hôm kia, tôi lại được dự một buổi tiệc của một ông hàng xóm. Cách đây 2 tháng, nhà anh vốn rất đẹp, không hiểu vì sao. Anh lại đập phía mặt tiền, cho xây lại trước sân một hồ nước hình vòng tròn. Xây xong, anh mời chúng tôi cùng ăn mừng. Chẳng phải tân gia, sinh nhật, khai trương, nên chúng tôi đi dự vui lắm vì không phải quà cáp gì. Sau món khai vị, không nhìn được, một anh trong bọn hỏi ngay. Anh xây hồ nước này để làm gì? Anh nhìn quanh cảnh giác, xong kéo chúng tôi đến gần hơn mà bực mí. Tôi xây cái hồ này để mỗi lần vợ tôi đánh rượt tôi, chúng tôi chạy quanh hồ. Người ngoài nhìn vào, không biết đứa nào đang đánh rượt đứa nào. Nghe xong, bọn tôi vỗ tay như sấm, miệng hoan hô không ngớt. Quả là bậc cao thủ. Anh ấy đã nghĩ ra được một diệu kế lưỡng toàn. Vẫn vừa được vợ đánh, mà vẫn vừa giữ được uy tín cá nhân. Hay thật, dĩ nhiên, con người ta không ai muốn sống trong đau khổ. Nhưng một khi đau khổ đã gắn chặt với cuộc đời, thì người ta biết cách sống với nó tốt hơn. Chúng tôi cũng ly sôi nổi, nỗi mặc cảm giới tính dê hóa chuột tan biến. Trong lòng tràn ngập một niềm tự hào ngây ngất. Bọn đàn bà, con gái, đầu óc, sao mà bằng được chúng ta? Sáng nay, dắt xe ra cửa, tôi thấy nhiều nhà trong hẻm mình đang rục rịch đập để sửa lại mặt tiền. Thế giới phẳng. Anh là thủ trưởng một đơn vị sự nghiệp. Lần nọ đi công tác xa, sốt ruột, công việc tại cơ quan, bèn nhắn qua điện thoại di động một mẩu tin, cùng lúc giao việc cho 3 nhân viên thuộc quyền. Cả 3 đều nhanh chóng hồi đáp, chỉ khác nhau về từ vựng. Người thứ nhất lớn tuổi hơn anh, thưa vâng. Người thứ hai, một chị sắp xỉ tuổi anh, thưa dạ. Còn người thứ 3, khoảng cách 1 thế hệ, có thể gọi anh bằng chú, đã trả lời nhanh gọn bằng 2 lần nhấn phím ngón tay, ok. Cách đây không lâu, một nhà thơ đã từng thuật lại trên báo việc con anh, lứa tuổi 8X, cũng trả lời cha bằng 2 tiếng ok, hiển thị ngắn gọn trên màn hình đa sắc của điện thoại cầm tay. Một nữ doanh nhân kể lại rằng, một cộng sự lớn tuổi của chị, một họa sĩ có tiếng, đi nước ngoài về, biểu chị một cuốn sách với lời đề, kính tặng. Trong khi cô nữ nhân viên tiếp thị trẻ tuổi mới vào công ty làm, lại gửi cho chị một món quà, kèm lời ghi, thân tặng. Một thầy giáo già dạy văn tại một trường cấp 3 bán công vừa loan tin. Trong một lần kiểm tra tập làm văn, có một học sinh lớp 10 đã ghi vào lề trái bài kiểm tra. Chỗ phải ghi đầy đủ họ tên người làm bài là một dòng chữ Make in, Nguyễn Thị, tên cô học sinh ấy. Bỗng nhớ một chuyện mà người viết bài này đã chứng kiến tận mắt. Nghe tiếng chuông cửa reo vang, cậu con trai bước ra ban công lầu trên, nhìn xuống đường, rồi nói với vào trong bằng một giọng Hà Nội chuẩn và chắc gọn. Bố, xuống mà mở cửa cho ông anh của bố vào. Người được mệnh danh là ông anh của bố chính là bác ruột của chàng trai trẻ, đẹp và giàu có ấy. Còn đây là chuyện khác nghe lớn từ một nữ ký giả tuổi 30 khoe với đồng nghiệp rằng, tớ vừa mới gọi điện mắng cho bà mẹ chồng của tớ một trận ra trò, để mụ phải có trách nhiệm dạy dỗ lại thằng con trai của mụ, tức là chồng của cô. Mà này, khi nói xong là tớ cúp mấy ngay cái rầm, không để cho bà mở mồm được một câu nào đâu nhé. Giọng kể của nàng con dâu nghe rất sôi nổi và vẻ tự hào không giấu được. Thế kỷ 21, thời đại bùng nổ thông tin, thời đại toàn cầu hóa. Mọi thứ trên dưới, cao thấp, ngang dọc đều bị san bằng. Ok, thế giới phẳng mà. Thương lắm cầu ơi! Tôi chơi cầu lông đã được mười mấy năm. Hồi 17-18 tuổi, đi bộ đội, tôi học đánh bóng chuyền, lúc đôi mươi, làm cán bộ đoàn, lại ôm thêm món bóng bàn. Đến khi U40 mới bắt đầu xách vợt tập cầu lông. Kể từ đó, càng chơi càng ghiền, không làm sao dứt ra được. Gần đây, tôi đốn ngộ ra rằng, chơi cầu lông lợi ích biết là bao nhiêu. Ngoài việc chạy nhảy la hét, có lợi cho sức khỏe, thư giãn đầu óc, kéo chậm nguy cơ béo phì. Cái lợi hại nhất của môn cầu lông chính là ở chỗ, mình đi chơi cầu lông mà ai cũng nghĩ là mình đi chơi tennis, thế mới hay. Tôi xách cái bao vợt thật to ra ngoài, lối xóm hỏi, anh đi đánh banh đó hả? Tôi cười cười trả lời, thôi, hỏi làm chi, vậy mới sướng. Phải nói ngay là tôi đánh cầu rất kém, phải mất đến 4 năm mới biết nhảy đổi chân. Lúc biết đập thì không biết chặt, tới lúc chặt được thì đập không còn cắm nữa. Giờ tôi vẫn còn yếu lắm, cầu trơ ve, còn kéo lưới thì lúc được, lúc thất. Thống kê lúc ra sân, cảnh thua cuộc, dù đơn hay đôi là chuyện thường ngày ở huyện, thắng mới là chuyện lạ. Vì vậy, chả bao giờ tôi dám hé miệng việc từng là học trò của cô Ít, thầy Y, xấu hổ cho thầy cô mình lắm. Tôi nhớ có một lần, hồi đó, người ta vẫn chưa dùng cách tính điểm trực tiếp như bây giờ, nghĩa là vẫn còn giữ luật bên nào cầm giao cầu mới được tính điểm lúc ghi bàn. Trận đó, phe tôi hai đứa mới có 2 điểm, còn bên đối phương đã nắm 13 điểm trong tay. Chỉ còn 2 điểm nữa là xong phim, kết thúc một xê đánh đôi. Lúc này, nhìn cái thằng tôi hiện rõ là một đứa chết rồi chưa chôn, mặt mày dòm thấy âm trì địa ngục lắm. Để động viên nhau, người bạn cầu gào to, ông Tây ơi, cố lên, còn nước còn húp. Câu nói thật là dí dỏm, đúng theo phương thức mô phỏng. Tôi bật lên, cười sang sặc, lấy lại tinh thần, rồi vùng lên chiến đấu, và sau đó, chúng tôi thua ngay lập tức. Nói chung, ai đánh cặp với tôi, ắt là phải chết sớm, thôi rồi lượm ơi. Nhưng tôi có 2 lợi thế, mà không phải ai cũng có. Trước hết, tôi cận thị rất dữ, mắt trái gần chục độ, mắt phải hơn 10 mấy độ, và cận từ rất lâu, nên kèm theo chứng loạn thị và nguy cơ bong võng mạc rất cao. Đó là lý do khiến tôi được quyền chơi dở tệ, vì thấy không rõ, vì phản xạ chậm, vì bị chói mắt. Tóm lại là đủ thứ lý lẽ biện minh cho sự kém cỏi của mình. Thứ hai, tôi biết rất rõ phận mình, không dám đeo bồng, lòng dặn lòng phải luôn kiềm chế, không được nóng nảy, phải biết nhận lỗi, không được trách cứ một ai. Thực ra, cái sân cầu nhỏ xíu vậy mà cũng tràn ngập chuyện hơn thua, gian lận, ghen ghét, đổ lỗi, chỉ trích, phán xét, phân chia bè nhóm. Tuy cũng chỉ là quẩn quanh những chuyện nhẹ hều như trái cầu, nhưng cũng đủ mọi sân si, đủ mọi hỉ nộ ái ố. Cầm theo chữ nhẫn trong tay, đi đánh cầu lông cũng là một cách rèn luyện tinh thần, học làm chủ tâm trí, cũng là một thứ thiền động. Nói nào ngay, có một số anh ra sân không phải để đi đánh cầu. Anh ấy đang đi hầu xếp. Tài cầu không cần cao, quan trọng là giỏi ứng biến. Nếu đánh cùng xếp, phải giỏi bọc lót, nhưng tuyệt đối không bao giờ được hay hơn xếp. Nếu đứng bên nghịch, thì phải biết thua, mà phải thua cho thật kịch tính. Phải biết lo vợt, mua cầu cho xếp. Điều cần thiết nhất là lúc nào xếp cần là luôn có mặt. Đặc biệt là với các xếp ở nhà công vụ, xa vợ xa con, ngoài chuyện nhậu, có rất nhiều thời gian không biết làm gì. Buôn chức kiểu này rất rẻ tiền, vì nếu có tiêu, cũng chỉ tiêu vặt so với các anh mua trực tiếp bằng đô la hoặc mỹ nữ. Tuy tốn kém thời gian, đơn vị có khi tính bằng hàng năm, không thể nhanh được, nhưng được cái hết sức hợp pháp, an toàn tuyệt đối, chỉ cần sự nhẫn nhục. So với chuyện đưa con đón vợ thủ trưởng, chạy bàn đám dỗ, đám tiệc nhà sếp thì sang hơn hẳn. Lại nói về sự nhẫn nhục, mời mọi người đến mấy sân cầu ủy ban, sân cầu ty sở, sân cầu liên cơ quan sẽ rõ. Theo thói thường, cứ người nào đánh kém mà nóng nảy nhất, cứ người nào hay phá hư mà chuyên đổ lỗi nhất, cứ người nào hay quên luật mà thường lên lớp nhất, y như rằng người đó chính hiệu là sếp. Tỷ lệ dự đoán chính xác cũng cỡ 90%, và đương nhiên kèm theo đó là có một ai đó bị tủi thân, bị tổn thương, bị làm nhục. Một ai đó không giấu được sự uất ức phải nín nhịn qua đôi mắt, dù chỉ là khoảnh khắc trên sân cầu. Kể cũng lạ, chỉ là chơi thôi mà cũng khiến cho người ta đau đầu. Cho nên mới có câu khẩu quyết nằm lòng, thương lắm cầu ơi. Cầu, đây là cầu lông. Tùy trường hợp, có thể thay bằng banh ơi, tennis, bi ơi, bi da, cờ ơi, cờ tướng, hoặc bài ơi, sạp xám, tiến lên, tá lả, tú lơ khơ. Môn nào cũng đều có thể. Tỏ tình bằng đơn. Chắc chắn không một quy định, nguyên tắc nào có thể áp đặt lên lời tỏ tình. Kể cả với lời tỏ tình chấn động của chàng sinh viên Bách khoa Hà Nội trên sân trường, bằng trái tim kết ngàn hoa hồng, tuổi trẻ, ngày 14 tháng 9 năm 2006. Vì vậy, xin tạm khép lại 1001 cách tỏ tình bằng cách thứ 1002. Tôi thuộc vào bảng U50, và cần nói ngay, lứa tuổi 6X của chúng tôi hồi đó yêu thương lãng mạn chẳng hề thua kém chi ai. Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt hay Cầm, Kỳ, Thi, Họa đều có đủ. Chỉ có điều, sự táo bạo có lẽ do chưa được huấn luyện sâu rộng, nên bây giờ, ngồi nhớ lại, thấy mình khờ khạo lắm, ngây ngô lắm. Lần ấy, khi tỏ tình, ta tự tay đóng một cuốn sổ bìa cứng hẳn hoi, rồi viết vào đó bao nhiêu là dòng lửa cháy. Lửa lúc giờ ra chơi, xem chừng bọn xấu đã đi khuất, tôi chạy đến bàn, đặt cuốn sổ trước mặt nàng rồi nói với cái sàn nhà, nè, đọc đi. Xong rồi vùng chạy và tìm một chỗ hơi bị gần mà nấp để trộm xem nàng làm gì với thông điệp tình yêu kia. Cách đây chừng 5 năm, tôi chứng kiến một cuộc tỏ tình rất ngoạn mục tại một quán bar khá có tiếng. Chàng quỳ xuống, gối phải chạm đất, gối trái song song với mặt đất, tay phải đặt lên phía trái tim, tay trái cầm hoa, mắt long lanh. Chàng nhìn thẳng vào khuôn mặt thiên thần của nàng và nói, ta biết hiện giờ em chưa yêu ta. Hôm nay, xin tặng em cánh hoa hồng này. Và ta thề, ta sẽ chinh phục được em. Ôi, cái lời thề ấy thật đáng kính phục làm sao. Giờ đây, tôi đã bị tước mất cái quyền tỏ tình. Nên xin cống hiến cho các bạn 8X, 9X, một sáng kiến có thể áp dụng trong thời đại cải cách hành chính hiện nay. Tỏ tình bằng đơn. Bạn hãy viết một lá đơn tình yêu, bỏ vào một phong thư lớn, dán kín lại, chọn một dịp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đến trước mặt ý trung nhân, vừa đặt tay vào nàng, bạn vừa nói, anh xin gửi đến em một lá đơn. Dĩ nhiên, nàng sẽ tròn xoe mắt đài mà hỏi: "Á, đơn gì vậy anh?" Và chỉ cần có thế, bạn sẽ gào to lên cho mọi cơ quan công quyền đều được biết: "Đơn xin em hãy hại đời anh và phải hại đến nơi đến chốn." Trái tim có hình hộ khẩu. Em xinh đẹp và dễ thương, việc làm ổn định, thu nhập khá, tính tình hiền lành. Em chỉ có một nhược điểm là đã bước vào lứa tuổi U40 mà vẫn chưa lập gia đình. Không hẳn lỗi của em. Em làm giao dịch viên của một tổng đài điện thoại cỡ bự. Cái nghề điếc tai chạy đích, suốt ngày ngồi trong phòng máy lạnh, ca kiếp cả ngày lễ, ngày nghỉ. Ít có dịp đi đó đi đây. Em nghe và trả lời điện thoại hết cả ngày tháng. Một bác sĩ thân quen với gia đình bèn đưa ra một lời đề nghị với thái độ của kẻ làm ơn. Tôi có một đứa cháu dược sĩ. Nó muốn lấy con nhỏ để có hộ khẩu thành phố. Có ưng thì tôi lo cho. Mẹ em nghe mừng lắm. Nhưng ông anh trai thương đứa em gái thì sôi lên sùng sục. Sao thằng dược sĩ nó trắng trợn thế, trần tráo thế? Cái ngữ trí thức như nó, mặt mũi không biết ra làm sao. Lúc này, người chị gái đã có chồng mới nói chen vào: "Quan trọng là lấy được chồng, mà lại là dược sĩ, còn muốn cái gì nữa?" "Em muốn cái gì nữa? Ở cơ quan của em, mấy năm qua râm ran vài câu chuyện tình của mấy đồng nghiệp nữ. Một cặp cưới nhau chưa tròn năm thì anh bác sĩ xứ Quảng chia tay và ra đi với tờ hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh. Một cặp khác chưa kịp cưới thì vị hôn phu bác sĩ đổi hướng, bỏ cô người yêu Sài Gòn để quay lại quê nhà Cà Mau, cưới ngay một cô gái con nhà đại gia. Không ngờ bây giờ lại là chuyện của em. Em muốn cái gì nữa? Em chỉ muốn tình yêu và hạnh phúc. Dĩ nhiên, em đã dứt khoát từ chối, mặc cho mẹ khóc và chỉ giận. Nhưng trong trái tim em thì có một vết sẹo của sự tổn thương. Nghe đồn rằng Quốc hội đang bàn cãi về việc còn hay không chuyển dùng cái hộ khẩu. Trong khi chờ các đại biểu tối cao biểu quyết, chắc sẽ có không ít những vết sẹo như thế xuất hiện trong đời. Xem ra người hưởng lợi nhất trong vụ này chính là các họa sĩ biếm. Từ nay, sẽ có thêm biểu tượng mới về trái tim. Những trái tim có hình tờ hộ khẩu. Trục xuất. Ai biết chữ nho, khi xem chữ trục, sẽ thấy cảnh một con heo, chữ thỉ, và một người khi chạy, khi dừng, bộ xước, để chặn, để xua, để đuổi. Nói ngắn gọn là một hình ảnh không đẹp đẽ gì cho lắm. Nhưng giờ đây, chưa bao giờ trong lịch sử, tiếng Việt, cái từ trục xuất, đuổi ra khỏi một vùng, một lãnh thổ nào đó, lại mang một thông điệp tích cực đến thế này. Từ chỗ bị, chuyển sang được, mong được, xin hãy trục xuất tôi đi. Chuyện là, vào ngày 21 tháng 4 năm 2013, nghe đồn có ba chàng trai đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, đã bị cảnh sát trục xuất khỏi lễ hội di sản và văn hóa Jannah Tariwa ở Riyadh, thủ đô Ả Rập Saudi, vì tội quá đẹp trai. Nghe đồn, Ủy ban khuyến khích đạo đức và ngăn ngừa đồi bại của Ả Rập Saudi chắc đã ăn không ngon, ngủ không yên vì nhan sắc của ba tay trai trẻ này, nên đã phải ra một phán quyết mạnh mẽ như vậy nhằm ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra cho phụ nữ nước mình. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải trên báo chí, cư dân mạng khắp thế giới đã phát sốt, phát cuồng hẳn lên và mọi nguồn lực đã được huy động để săn tìm tên tuổi và sắc đẹp của ba mỹ nam này. Người đầu tiên được phát hiện là một sinh viên, một diễn viên kiêm người mẫu, nhà thơ, nhà nhiếp ảnh nghiệp dư. Chàng thứ hai đang theo học ngành kiến trúc, vừa là diễn viên, vừa là người mẫu. Cuối cùng là một hoàng tử đã từng được bình chọn đứng đầu danh sách 10 hoàng tử đẹp trai nhất thế giới năm 2011. Những ngày cuối tháng 4 ở xứ ta, các em gái tuổi teen quên cả học, chị em công sở quên cả việc, quên cả chồng, suốt ngày lên mạng tìm kiếm, nhìn ngắm, suýt xoa, bàn tán về tội ác nghiêng nước nghiêng thành của ba người lính đẹp trai, rồi mơ mộng về một ngày mình được đi xứ người gặp chàng hoặc được đón chàng về thăm xứ mình. Rồi tranh cãi với tâm thế, ta về ta tắm ao ta, về danh sách các nam nhân nước ta xứng đáng được trục xuất. Còn giới đàn ông, trong khi tuyệt đại đa số im lặng trong đau đớn vì ghen tức, cũng có vài người nổi tiếng theo chiến thuật nửa đùa nửa thật đã tung tin mình như là một nghi phạm cần được trục xuất. Một số ít khác nín thở theo dõi trên mạng xem có cô nàng nào xếp mình vào danh sách phạm tội hay không. Xem ra nhan sắc đích thực là một thứ quyền lực. Khi xưa, lúc Triệu Đà dùng kế nam nhân đẩy Trọng Thủy vào tay nàng Mỹ Châu, khiến chị mờ cả mắt đến nỗi trái tim làm chỗ đặt trên đầu, làm sụp đổ cả cơ đồ cha ông, hẳn phải có một lý do khách quan. Trọng Thủy rất đẹp trai, so với Tây, nào khác Alain Delon, so với Á, thua gì Jean Dongun. Năm 1971, khi Alain Delon trong vai Tây Thảo Khấu tên Gauch trong bộ phim Soli Roche, Mặt Trời Đỏ, từ thiếu nữ đến mệnh phụ đất Sài Gòn, đã chen nhau ngồi kính các rạp chiếu bóng từ Eden đến Việt Long để chết ngất với gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt hút như lửa của chàng tài tử bậc nhất nước Pháp thời đó. Năm 2000, khi Jean Dongun lần đầu tiên sang thăm Việt Nam, phòng họp báo sân bay Tân Sơn Nhất càng đặt các nữ phóng viên nhiều lĩnh vực, nhiều thế hệ, mắt đứng tròng, miệng há hốc, toàn thân bất động ngay lúc được chứng kiến người đàn ông hoàn hảo xứ Hàn bước ra, quên mất cả chuyện tác nghiệp trong vài phút ban đầu. Tôi đẹp, tôi có quyền. Câu nói này giờ đây nào chỉ dành riêng cho nữ giới, mà trai đẹp thì có gì sai? Cho nên, chuyện làm đẹp ngày nay cũng đâu còn là chuyện riêng của quý bà. Theo một thống kê, thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối năm 2012, có đến 28 bệnh viện thẩm mỹ có phẫu thuật và các can thiệp gây chảy máu, 239 thẩm mỹ viện có can thiệp gây chảy máu và thẩm mỹ nội khoa, và 579 cơ sở spa vừa có massage, thư giãn kết hợp chăm sóc và điều trị da. Thông tin mật đáng chú ý này do một nữ bác sĩ vừa là một doanh nhân trong lĩnh vực thẩm mỹ cung cấp. Khách hàng thường xuyên đến với cơ sở làm đẹp kể trên có đến 50% là nam nhân. Bởi thời nay là thời của giao diện đẹp. Cần chi rèn đức luyện tài, đầu tư cho nhan sắc là đầu tư hiệu quả và nhanh chóng nhất. Có nhan sắc là có nổi tiếng. Có nổi tiếng, sớm muộn sẽ có đàn bà, có tiền bạc, có địa vị. Thời xưa, trai tài gặp gái sắc. Thời nay, trai sắc ắt gặp gái tài. Mà chữ tài bây giờ không phải là tài năng mà chính là tiền tài vậy. Bàn đến đây lại phải nghĩ đến một vấn đề toàn cục. Đối diện trước tình trạng mất cân bằng giới tính như hiện nay, khi số lượng cá thể nữ ngày càng tăng cao so với nam, vấn đề trai xấu sẽ trở thành một vấn đề xã hội không thể lẩn tránh, kể cả dưới góc độ phát triển cộng đồng hay nhìn từ chính sách quốc gia. Trai xấu, một khi bị tước đoạt mọi cơ hội, sẽ trở thành lực lượng bị thiệt thòi, bị chèn ép, bị áp bức bất công. Trai xấu, cứu tôi với. Xin lỗi. Người lớn thường mắng bọn trẻ bây giờ không còn biết cảm ơn và xin lỗi. Sự thật có thể như thế thật. Nên mắng là đúng và cần. Nhưng có điều, việc mắng nhiếc ấy phần lớn chỉ đủ để thỏa mãn nhu cầu dạy dỗ con trẻ của người lớn, chứ hiệu quả xem ra chẳng được bao nhiêu. Vì ngay chính người lớn cũng chẳng mấy khi biết xin lỗi. Dẫn chứng thứ nhất, xem báo Tuổi Trẻ ngày 12 tháng 9 năm 2005. Một sân khấu kịch tại thành phố Hồ Chí Minh có hôm tự ý bận đột xuất, đã hủy xuất diễn mà không hề báo trước. Khách đã mua vé, đến giờ vào rạp, bàng hoàng nhìn thấy một tờ giấy viết tay theo kiểu nói trống không, nghỉ diễn. Không hề có một lời xin lỗi nào. Dẫn chứng thứ hai, xem hầu hết nhật báo nước ta từ tháng 8 năm 2005. Một công ty cấp nước bán nước bẩn mà cầm tiền sạch của dân suốt mấy tháng qua, nhưng ngài tổng giám đốc đến nay vẫn chưa chính thức nói lời xin lỗi hàng triệu đồng bào đang phải sống chung mỗi ngày với nước bẩn và những lời thanh minh đục ngầu. Trong khi đó, ở Singapore, những lời xin lỗi trước rất phổ biến. Khi phải thay bóng đèn trong lối đi ở trung tâm thương mại, sửa chữa thang máy tại nhà ga xe điện, lắp đặt hệ thống cáp ngầm trên đường phố hoặc thi công công trình cao ốc mấy ngàn mét vuông, lập tức người ta treo ngay tấm biển chữ to ghi rõ: "Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách vì những phiền phức đã gây ra trong quá trình thực hiện." Tháng 7 năm 2005, đến đảo quốc Sư Tử, vợ chồng bạn tôi một hôm đạp xe điện đến Harbour Front để đi cáp treo thăm đảo Sentosa. Đến nơi, họ mới biết là hệ thống cáp treo đang ngưng hoạt động để sửa chữa. Công ty cáp treo cử nhân viên túc trực xin lỗi trực tiếp từng vị khách vì sự bất tiện do đã đến đây mà không đi được cáp treo, đồng thời mời mọi người sử dụng tuyến xe buýt miễn phí được tổ chức để đưa du khách qua đảo bằng đường bộ. Xin lỗi là dấu chỉ của tự trọng cá nhân, của văn minh xã hội. Vì thế, khi chính quyền thành phố Lan Châu ở Cát Lâm, Trung Quốc thực hiện chủ trương lính sai, quan phải xin lỗi trên truyền hình Tuổi Trẻ ngày 27 tháng 9 năm 2005, thì dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh thái độ công chức và bộ mặt công sở thay đổi tích cực một cách rõ rệt. Tướng De Gaulle của nước Pháp trong hồi ký của mình có lần đã thống kê số lượng những kẻ ân hận bao giờ cũng lớn hơn nhiều lần số lượng những người dám thú nhận. Câu nói này rõ một hàm ý: thú nhận bao giờ cũng khó khăn hơn ăn năn. Nó đòi hỏi cả lòng dũng cảm. Ân hận là cuộc đối thoại với lương tâm cá nhân, còn thú nhận phải đối diện với lương tâm xã hội. Một lời xin lỗi chân thành thể hiện tinh thần gánh vác trách nhiệm của người có trách nhiệm. Dĩ nhiên, xin lỗi phải đi kèm với một nỗ lực tối đa để sửa chữa sai lầm, để khắc phục hậu quả. Còn xin lỗi, chỉ để mà xin lỗi, lại là một dạng khác của đầu môi chót lưỡi, không hơn không kém.